cái chết là có thực, nó không phải là đối nghịch của cuộc sống, nó là một phần của cuộc sống. Các bạn đang lắng nghe là Cầu Gió được gửi đi từ địa chỉ website thayucau.com. Các bạn thân mến, mấy hôm nay đọc tin tức trên mạng, Gió lại bắt gặp những bài viết về nghệ sĩ Hàn Quốc tự tử. Có lẽ những thông tin như thế này không còn gây sốc đối với bạn đọc như một vài năm trước đây. Bởi có một sự thật đáng buồn là ngày càng có khá nhiều ngôi sao, nghệ sĩ đã tìm đến cái chết bằng cách tự tử. Quả thật đây là một đề tài không mấy thú vị gì cả. Nhưng tại sao chúng ta lại không thẳng thắn trò chuyện về chủ đề này nhỉ? Trong cuộc sống, lúc nào mà chẳng có những khó khăn, và hẳn ai đó cũng đã từng nghĩ đến chuyện tự tử. Và như một câu mà lời của Gió đã mở đầu chương trình hôm nay, được trích dẫn trong tác phẩm Rừng Na Uy, nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami đã viết đến một chân lý giản đơn mà ai cũng phải thừa nhận rằng chết cũng là một phần của cuộc sống, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu và chấp nhận được nó. Tâm sự của bạn The Tsubasa of Wish. Em gặp quá nhiều vấn đề, yêu đơn phương một người mà họ không đáp lại, rất quý một cô bạn, coi cô ấy là bạn thân, nhưng cô ấy chỉ lợi dụng mình, đá văng mình ra khỏi cuộc sống của cô ấy. Cảm thấy trong gia đình không ai cần mình, không ai tin tưởng mình, ở trường cũng thế, không hòa hợp với các bạn, chẳng ai chịu lắng nghe mình cả. Tuyệt vọng, buồn chán, mình đã nhiều lần nghĩ tới chuyện tự tử, cố gắng thay đổi con người mình, thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, nhưng có vẻ mọi thứ là vô vọng. Liệu Gió có thể giúp tớ? Đó là những dòng được viết cho Gió gần một năm về trước. Không biết sau khi nghe chương trình ngày hôm nay, chủ nhân của tâm sự trên sẽ nghĩ gì. Còn Gió thì có thể cảm nhận được những điều mà bạn đã trải qua lúc đó. Và có lẽ mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có lúc rơi vào hoàn cảnh mà tình bạn, tình yêu, gia đình, mọi thứ không như chúng ta mong đợi. Khi đó chúng ta sẽ nghĩ đến một chuyện, tồn tại hay không tồn tại. Như câu nói bất hủ, to be or not to be, lời độc thoại của nhân vật Hamlet, hoàng tử xứ Đan Mạch trong vở kịch cùng tên của nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare. Chuyện kể rằng, vua cha của hoàng tử Hamlet bị người em là Claudius đầu độc. Sau khi vua chết, ông ta chiếm ngôi vị vua và lấy hoàng hậu là mẹ của Hamlet. Đang ở trong tình trạng tâm thần bất an, lưỡng lự, cắn rứt, trả thù cho cha hay dự tính tự tử, Hamlet đã có một đoạn độc thoại bắt đầu bằng câu "To be or not to be, that is the question." Sống hay không nên sống, đó là vấn đề. Chết là ngủ, không hơn. Và tự nhủ rằng ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng, muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đựng. Kết liễu cuộc đời như thế chẳng đáng mong muốn sao? Chết, ngủ. Ngủ có thể chỉ là mơ. Đây mới là điều khó khăn. Vì trong giấc ngủ của cõi chết ấy, khi ta đã thoát khỏi cái thể xác trần tục này, những giấc mơ nào lại tới? Điều đó làm cho ta phải ngừng lại mà suy nghĩ, nếu không phải chỉ vì sợ một cái gì mênh mang sau khi chết, cả một thế giới huyền bí mà đã vượt biên cương thì không một du khách nào còn quay trở lại. Nỗi sợ làm cho tâm trí rối bời và bắt ta phải cam chịu mọi khổ nhục trên cõi thế này, còn hơn là bay tới những nỗi khổ nhục khác mà ta chưa hề biết tới. Vừa rồi là một trích đoạn lời thoại của nhân vật Hamlet, cuối cùng thì ông đã quyết định sống để trả thù cho cha. Và có lẽ để trò chuyện về chủ đề này, chúng ta sẽ có nhiều những ý kiến khác nhau. Vì vậy các bạn hãy chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ cá nhân của mình về địa chỉ lời của Gió a@thayucau.com hoặc comment tại website. Và trở lại với những dòng tâm sự của bạn Tsubasa, có lẽ lúc này không có gì hữu ích hơn bằng việc Gió sẽ đọc cho các bạn những suy nghĩ, cảm xúc của một cô gái có tên Hoàng Yến Anh. Hãy cùng lắng nghe xem cô ấy nói gì nhé. Không ai nói cuộc sống thật dễ dàng, mà chỉ có thể hứa hẹn một cuộc sống xứng đáng. Tôi không còn nhớ rõ đã đọc được câu nói ấy ở đâu, nhưng nó cứ ám ảnh tôi ngay từ đó đến tận bây giờ. Để rồi mỗi lần những người bạn, người em hỏi tôi rằng tôi lấy đâu ra nghị lực để đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống một cách bình thường, như thể tôi chưa hề biết đến nỗi đau là gì. Những lúc như vậy, tôi cười và nói với họ rằng tôi đã đi qua đủ nỗi đau cuộc đời, nên có lẽ bây giờ tôi đã thấy ngày mai. Mà đúng là như thế thật, đâu ai nói cuộc sống dễ dàng, nhưng chẳng phải trong chúng ta, ai cũng muốn sống một cuộc sống xứng đáng đó hay sao? Tôi gặp rất nhiều bạn trẻ nói với tôi rằng, họ đang rất bế tắc và không thể nào tìm được lối thoát trong cuộc sống. Họ xin tôi một lời khuyên. Khuyên ư? Tôi biết khuyên gì đây, khi chính bản thân tôi lúc này cũng xoay trong cái vòng luẩn quẩn. Những lúc như vậy, tôi thường tập cho mình cách học yêu cuộc sống. Học cách yêu cuộc sống, đó là những lời khuyên duy nhất tôi dành cho những người bạn trẻ ấy. Bởi tôi cho rằng, chỉ khi nào ta yêu cuộc sống, ta mới nhận ra những gam màu đẹp ẩn chứa đằng sau những đám mây đen từng che phủ cuộc sống của ta. Một ví dụ rất đơn giản và dễ hiểu, đó là nhiều người trong những khoảnh khắc cô đơn, lang thang đi tìm chân lý của cuộc sống, bỗng chợt nhận ra những bông hoa dại phía bên đường thật đẹp mà thường ngày họ không để ý. Thật ra, những bông hoa ấy từ trước đến nay vẫn đẹp thôi, nhưng tại con người ta không biết cảm nhận cái đẹp và yêu nó, nên chẳng thèm đoái hoài. Cuộc sống cũng thế, khi ta yêu cuộc sống, ta sẽ thấy rằng cuộc sống cũng rất yêu ta. Trước đây, có một thời gian tôi không hề yêu cuộc sống, lúc nào tôi cũng thấy mình ngập tràn trong những nỗi buồn, những nỗi nhớ chẳng đâu ra đâu, những giọt nước mắt không dưng cũng chảy. Nhưng rồi đến một ngưỡng nào đó trong cuộc đời, đó là thời điểm tôi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi. Tôi bắt đầu thấy trân trọng và biết yêu cuộc sống của mình hơn. Tôi bước ra đời bằng những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, tôi gặp được người tốt và cũng nhìn thấy không ít kẻ xấu. Mỗi một người đều dạy cho tôi một bài học nào đó trong cuộc đời, có khi là bài học về nỗi đau, có khi về hạnh phúc. Người tốt dạy tôi những điều hay, còn người xấu thì dạy tôi gián tiếp rằng tôi nên trân trọng cuộc sống của mình, làm chủ bản thân mình để không bao giờ phải xoáy mình vào dòng chảy đó của họ. Ai trong chúng ta đều phải trải qua thử thách nếu muốn trưởng thành. Thử thách có khi là trong công việc, tình yêu hay bất kỳ một điều gì khác. Hồi còn nhỏ, mẹ nói với tôi một câu nói rằng thương trường là chiến trường. Khi đó tôi còn quá bé để có thể hiểu được cái ẩn ý sâu xa đằng sau câu nói ấy. Nhưng khi bước vào đời, tôi nghiệm ra, hình như điều đó là thật. Cuộc sống cũng là một trường tranh đấu. Đôi khi người này dẫm lên người kia để sống. Đôi khi tôi không hiểu tại sao người ta phải như thế mới sống được. Có lẽ nếu hỏi những người nhiều trải nghiệm câu này, họ mỉm cười mà rằng, sống thực tế lên, cuộc sống không phải là những áng mây màu hồng đâu. Trưởng thành nhanh đi, rồi bạn cũng sẽ như thế thôi. Nhưng tôi không tin là như vậy. Tôi không tin người ta phải chà đạp lên nhau, phải ghen tị với người này, người kia thì mới sống được. Tôi tin mọi người vẫn có thể sống tốt bằng những gì họ đã có và đang có trong tầm tay, và họ có thể sống tốt nữa là đằng khác. Ít nhất thì họ cũng không phải gánh vào mình những điều mệt mỏi, những toan tính thiệt hơn, những mưu này kế nọ. Không ai nói rằng cuộc sống thật dễ dàng, và tôi biết mỗi người cũng mang trong lòng những khắc khoải riêng, nỗi niềm riêng. Ai cũng nghĩ nỗi đau của họ là lớn nhất, nhưng tại sao không học cách yêu cuộc sống đi, bằng cách học yêu những niềm tin, trân trọng những giá trị tình cảm mà con người dành cho mình. Có rất nhiều hạnh phúc được gấp nhặt giữa đời thường. Hãy dừng lại một chút và nhìn xung quanh. Tôi tin là bạn sẽ nhận thấy điều đó. Người ta có đủ lý do để ghét bỏ cái cuộc sống này, thì họ cũng sẽ có đủ lý do để yêu nó được. Các bạn thân mến, chắc hẳn những dòng cảm xúc mà các bạn vừa lắng nghe cũng chính là những điều mà các bạn đang suy nghĩ. Hoặc nếu như bạn vẫn đang tìm kiếm, thì lời của Gió hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một tia sáng nào đó. Và bài viết của Hoàng Yến Anh chưa dừng lại ở đó đâu. Bạn ấy còn nhắn nhủ với chúng ta rất nhiều điều, và Gió cũng muốn gửi tới bạn từ Tsubasa. Yêu cuộc sống trong tôi đơn giản lắm, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Tôi có thể học yêu nó một cách dễ dàng. Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống cho tôi sự tồn tại. Tồn tại để thấy mình đang hạnh phúc. Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống cho tôi những niềm vui. Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống dạy tôi cách trao yêu thương cho tất cả mọi người. Dường như tôi đang thấy mình hạnh phúc hơn từng ngày, ít nhất là lúc này đây. Tôi đang thấy sự hạnh phúc len lỏi vào trong tôi. Tôi thấy mình rất, rất hạnh phúc. Tâm hồn tôi nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi thấy mình như một áng mây nhẹ bay bay, vừa như chút hết được những gánh nặng lo toan bộn bề. Tôi đã học yêu cuộc sống từ những điều nhỏ nhoi và vụn vặt nhất giữa đời thường. Các bạn thân mến, có lẽ những điều trên không quá khó khăn để thực hiện phải không? Nhưng trong cuộc sống, đôi khi cũng không đơn giản đâu. Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào bạn có cảm giác như vậy thì hãy click vào theocau.com và lắng nghe những chia sẻ tâm sự của mọi người. Còn bây giờ, sẽ không có gì thích hợp hơn là một ca khúc thật hay mà Lời Của Gió muốn gửi tặng tới tất cả các bạn. Đó là ca khúc Love Of My Life do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
The love we have inside of me.